dát dào là tình yêu, là hạnh phúc cho con.
Thưa quý khán giả thân mến, quý khán giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 185 với đề tài Khóc lóc đắng cay. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 26, từ câu 69 đến câu 75. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 26, từ câu 69 đến câu 75. Chúng tôi xin đọc sau đây. Bấy giờ Phi-e-rơ vẫn ngồi ngoài sân. Có một người đầy tớ gái đến gần mà nói cùng người rằng: "Ngươi cũng là kẻ ở với Giê-xu, người Galilê." Song Phi-e-rơ chối trước mặt chúng mà rằng: "Ta không biết ngươi nói chi." Khi đi ra ngoài cửa, lại có một đầy tớ gái khác thấy người, bèn nói cùng kẻ ở đó rằng: "Người này cũng ở với Giê-xu người Nazareth." Song Phi-e-rơ lại chối và thề rằng: "Ta chẳng hề biết người ấy." Một chập nữa, những kẻ ở gần đó đến gần nói với Phi-e-rơ rằng: "Chắc thật ngươi cũng thuộc về đảng ấy, vì tiếng nói của ngươi khai ngươi ra." Ngươi bèn rủa mà thề rằng: "Ta không biết người đó đâu." Tức thì gà gáy. Phi-e-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Giê-xu đã phán rằng: "Trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Đoạn người đi ra và khóc lóc cách đắng cay. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: các môn đồ đã bỏ trốn khi Chúa Giê-xu bị bắt, riêng sứ đồ Phi-e-rơ đã làm gì? Việc hết sức tủi nhục gì đã xảy ra khi ông ở trong sân nhà của thầy cả thượng phẩm Cai-phe? Câu hỏi thứ hai: diễn tiến chối Chúa của ông Phi-e-rơ xảy ra như thế nào? Câu hỏi thứ ba: chúng ta học được những gì qua bài học thất bại của sứ đồ Phi-e-rơ khi ông chối Chúa 3 lần? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: các môn đồ đã bỏ trốn khi Chúa Giê-xu bị bắt, riêng sứ đồ Phi-e-rơ đã làm gì? Việc hết sức tủi nhục nào đã xảy ra khi ông ở trong sân nhà của thầy cả thượng phẩm Cai-phe? Khi Đức Chúa Giê-xu bị bắt thì tất cả môn đồ đều bỏ ngài mà trốn đi. Tuy nhiên, sứ đồ Phi-e-rơ không chạy trốn luôn, mà ông âm thầm theo Chúa xa xa, rồi len lỏi vào đến trong sân nhà của thầy cả thượng phẩm để theo dõi thầy mình. Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 26, từ câu 56 đến câu 58 cho biết như sau: khi ấy, hết thảy môn đồ đều bỏ ngài mà trốn đi. Những kẻ đã bắt Đức Chúa Giê-xu đem ngài đến nhà thầy cả thượng phẩm Cai-phe. Tại đó, các thầy thông giáo và các trưởng lão đã nhóm lại. Phi-e-rơ theo ngài xa xa cho đến sân của thầy cả thượng phẩm, vào ngồi với các kẻ canh giữ đặng coi việc ấy ra làm sao. Cho đến lúc Chúa bị người ta phán quyết nó đáng chết và vả ngài, nhổ trên mặt ngài, nhạo báng ngài, thì Phi-e-rơ vẫn còn ngồi ngoài sân, theo câu 69. Đây là điểm đáng khen của sứ đồ Phi-e-rơ. Trong lúc những môn đồ khác bỏ thầy mà trốn chạy, thì ông vẫn tìm cách theo dõi để biết những gì xảy đến với thầy mình. Có lẽ chúng ta không nên lên án ông chỉ theo Chúa xa xa. Thử hỏi trong tình huống này, làm sao ông có thể theo sát bên Chúa được? Điều ông có thể làm và ông đã làm là thay vì bỏ trốn, ông lại hòa mình vào dòng người hỗn tạp đang vây quanh sân nhà thầy cả thượng phẩm Caiphe trong khi việc xử án Chúa đang diễn ra. Điều đáng buồn là tại sân nhà của thầy cả thượng phẩm, câu chuyện hết sức chua xót, đau lòng và cũng đầy tủi nhục của cuộc đời ông Führer đã xảy ra. Chúng ta biết trước đó Führer là người mạnh mẽ, tuyên bố đến hai lần rằng ông chẳng chối thầy đâu. Phúc âm Matthew chương 26 từ câu 33 đến câu 35 ghi: Führer cất tiếng thưa rằng: Dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, song tôi chắc không bao giờ vấp phạm vậy. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, chính đêm nay trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần. Führer thưa rằng: Dầu tôi phải chết với thầy đi nữa, tôi chẳng chối thầy đâu. Thế mà giờ đây ông đã chối Chúa ba lần, đúng như lời Chúa Giêsu đã nói trước. Chúa biết rõ chúng ta hơn chúng ta biết chính mình. Câu hỏi thứ hai: diễn tiến chối Chúa của ông Führer xảy ra như thế nào? Tại sân nhà thầy cả thượng phẩm, ông Führer đang hòa chung với nhóm người đang theo dõi cuộc xử án. Có lẽ do mọi người bàn tán xôn xao và Führer cũng mở miệng góp lời, nên một người đầy tớ gái nghe giọng Galilee đặc sệt của ông. Cô ta đoán chắc ông là người cùng chung với nhóm người Galilee đang bị xử án bên trong. Hoặc cô ta thấy đâu đó bóng dáng của Führer khi cô ta gặp Chúa và môn đồ trên đường Ngài thi hành chức vụ. Nên khi thấy Führer, cô bèn nhớ lại. Cô nói với Führer rằng: Ngươi cũng là kẻ ở với Giêsu người Galilee, theo câu 69. Nhưng Führer chối phân cách mạnh mẽ: Cô nói gì tôi không hiểu, không biết. Và ông nhanh chân lẻn ra ngoài cổng để tránh mặt đầy tớ gái này. Thế nhưng tại đó, một đầy tớ gái khác lại phát hiện Führer, nên nói với mấy người đứng chung quanh: Người này cũng ở cùng Giêsu người Nazareth, theo câu 71. Lại một lần nữa, Führer chối và kèm theo một lời thề rằng: Ta chẳng hề biết người ấy. Có lẽ do có lời thề nên mọi người tạm tin và để yên cho ông. Một lát sau, có một người ở gần đó khẳng định giọng Galilee của Führer đã tố cáo mình: Chắc thật, ngươi cũng thuộc về đảng ấy, vì tiếng nói của ngươi đã khai ngươi ra, theo câu 73. Lần này không thể chỉ thề, nhưng Führer vừa rủa vừa thề rằng: Ta không biết người đó đâu. Kinh Thánh ghi lại, tức thì gà gáy. Führer nhớ lại lời Đức Chúa Giêsu đã phán rằng: Trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần. Đoạn người đi ra và khóc lóc cách đắng cay. Tiếng gà gáy đã làm cho Führer giật mình tỉnh ngộ. Ông nhớ lại lời phán của Chúa Giêsu với ông trước đó. Phúc âm Luca cho biết thêm rằng: Chính lúc đó, Chúa Giêsu quay lại nhìn ông bằng ánh mắt yêu thương vô bờ bến, khiến lòng ông tan nát. Vì vậy ông đi ra ngoài và khóc lóc đắng cay cho sai phạm của mình. Câu hỏi thứ ba: chúng ta học được những gì qua bài học thất bại của sứ đồ Führer khi ông chối Chúa ba lần? Trong câu chuyện Führer chối Chúa, chúng ta học được những bài học sau đây. Thứ nhất, ông Führer là người khá nổi bật trong nhóm 12, và ông cũng thành công về một số phương diện khi theo Chúa. Là người có cá tính mạnh mẽ, nhanh nhẹn, được Chúa đặt tên là Đá. Là người từng sẵn sàng rút gươm và chém đầy tớ của thầy cả thượng phẩm ngay trong vườn Gethsemane để bảo vệ thầy mình. Là người dám theo Chúa xa xa vào tới tận trong sân nhà của thầy cả thượng phẩm Caiphe ngay trong giây phút dầu sôi lửa bỏng. Nhưng ở đây, ông lại run sợ và thất bại dưới tay hai người đầy tớ gái và một người đàn ông vô danh tiểu tốt. Không ai lường được những sự tấn công tinh vi của ma quỷ, coi thường những việc nhỏ, quá tự tin vào năng lực bản thân, thiếu cầu xin sức mạnh bao bọc của Chúa thì rất dễ gục ngã trước những sự tấn công tưởng chừng như quá nhỏ nhặt trong cuộc sống. Sứ đồ Phao-lô đã nhắc nhở, vậy thì ai tưởng mình đứng vững, hãy giữ kẻo ngã, theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10, câu 12. Hãy cẩn thận và cảnh giác trước sự cám dỗ, vì không ai đủ mạnh mẽ tới mức không có những giây phút yếu đuối. Thứ hai, chúng ta lưu ý trong ba lần chối Chúa con Führer thì cường độ chối mỗi lúc một gia tăng. Lần đầu chỉ là lần chối thôi, ta không biết người nói chi. Nhưng lần thứ hai thì vừa chối vừa thề, ta chẳng hề biết người ấy. Đến lần thứ ba thì vừa rủa vừa thề, ta không biết người đó đâu. Khi một người đã sa vào tội lỗi, nếu không nhận biết và ăn năn ngay thì mức độ phạm tội càng ngày sẽ càng tăng thêm lên, bởi vì tội lỗi luôn phát sinh thêm tội lỗi và càng lúc càng nặng hơn. Thứ ba, Khi nghiên cứu ba sách Tin lành Cộng quan Matthew, Mark và Luca thì các học giả cho biết sách Mark viết sớm nhất và hai trước giả kia đã tham khảo thêm sách Mark khi viết phúc âm của mình. Điều này rất hợp lý vì việc Phi-e-rơ chối Chúa chỉ một mình ông mới biết rõ mà thôi, và ông đã thuật lại cho ông Mark là thư ký của mình để viết chi tiết này vào phúc âm Mark. Sau đó hai ông Matthew và Luca căn cứ vào đó để viết lại. Khi kết hợp với câu cuối, đoạn người đi ra và khóc lóc đắng cay, chúng ta biết Phi-e-rơ đã chân thành thừa nhận thất bại của mình và ăn năn sâu xa hết lòng. Vì vậy mà ông đã không ngại mà cung cấp cho ông Mark ghi lại thất bại của mình để làm bài học cho nhiều người. Điều này cho thấy ông Phi-e-rơ đã ăn năn thật sự. Về sau, khi Chúa sống lại và gặp các môn đồ tại bờ biển Tiberias, ông đã ba lần tái xác nhận ông yêu Chúa. Có lẽ cũng để tái kết ước lòng yêu Chúa của ông, bù lại cho ba lần chối Chúa của mình, theo phúc âm Giăng chương 21 từ câu 15 đến câu 19. Thứ tư, chúng ta thấy được tấm lòng yêu thương vô bờ bến của Chúa Giê-xu. Chúa biết trước và cũng đã nói trước chính xác thời điểm ông Phi-e-rơ sẽ chối Ngài, đó là trước khi gà gáy. Và ngay khi Phi-e-rơ chối Chúa lần thứ ba, tiếng gà gáy vang lên như một hồi chuông thức tỉnh Phi-e-rơ, kèm theo đó là ánh mắt yêu thương của Chúa quay lại nhìn ông. Dù đang bị đánh vào má, đang bị nhổ vào mặt, dù đang bị khủng bố tinh thần bằng những lời sỉ nhục, Chúa chúng ta vẫn không quên giúp đỡ cho một môn đồ quá tự tin của Ngài thấy được sự yếu đuối của bản thân, dùng thất bại của ông để dạy cho ông một bài học, hầu cho cuộc đời của ông từ đó trở nên ích lợi hơn cho Chúa. Bài học quan trọng hơn hết từ thất bại của ông Phi-e-rơ chính là cụm từ khóc lóc đắng cay. Thái độ của ông sau khi khám phá ra sự yếu đuối và thất bại thảm hại của bản thân là lòng ăn năn thống hối chân thành. Và sau khi khóc lóc đắng cay thì Chúa tha thứ và ban cho ông niềm vui mừng vô hạn trong chức vụ mới của ông. Vua David đã nói lên kinh nghiệm của mình sau khi ăn năn tội lỗi với Chúa. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Theo Thi Thiên 51 câu 17. Chúa sẵn lòng tha thứ, nhưng Ngài chỉ tha thứ và phục hồi cho những ai thật lòng chân thành ăn năn. Chúng ta cũng có những thất bại trong cuộc sống, nhưng điều quan trọng là biết ăn năn thống hối và quay trở lại với Chúa kịp thời. Bài học Kinh Thánh theo phúc âm Matthew chương 26 từ câu 69 đến câu 75 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp học thứ 186 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lời yêu thương kia trọn đời tôi có dám quên, bắt Chúa nhân từ nhìn tôi chiếu mến. Thấy tôi trong ô tội mà lòng Chúa xót xa, đến chân thầy tại đôi Gô-tha. Tay Chúa có vết thương vây dấu đâm bên mình, Ngài bảo tôi vì con ta chết thế. Bao giang án chất chưa trong lòng này bỗng biến đi, nhờ quyền phép người khách Ga-li-lê. Xin cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi, Giê-xu yêu thương dịu dàng nhân ái.